và vô giá tranh, dụng vô tận, lợi vật ứng cơ chung bất lạnh, tam thân tứ trí thể trung viên, bát giải sáu thông, bát giải lục thông tâm địa ấn, không? Tức là vô giá châu dùng không hết, lợi người lợi vật nào lẫn tiếc, ba thân bốn trí thể tròn đầy, tám giải sáu thông tâm địa ấn, không? Nghĩa là cái châu báu vô giá này là dùng không hết, làm lợi người lợi vật cũng không có tiếc, không có lẫn gì. Đây là cái châu báu chứa ở trong tâm, không? Cho nên đây là châu báu gọi là vô giá, cho nên dùng mãi không hết. Nó không giống như là cái vật báu và vật chất ở thế gian. Đó. Cho nên đây chính là cái diệu, ha, cái diệu của tự tánh gọi là Như Lai Đại Viên Giác đó. Ha. Nghĩa là từ đó nhận được đem ra dùng á, thì làm lợi ích cho người, cho vật là không bao giờ hết. Cho nên gọi là không có tiếc, không có bỏng sẻn gì cả. Tức sẵn sàng cho mãi. Đó. Bởi vậy mà người đạt đạo, không, thì sẵn sàng chỉ cho người, gọi là bài hết ruột gan chứ không có sợ hết, gọi là không có tiếc, không có bỏng sẻn. Bởi vì dù có cho mãi, cũng không có cùng tận, không hết, thì đâu có gì phải sợ. Nghĩa là cái trí tuệ chân thật, thì ai mà lấy được mà sợ hao mất. Còn tiếc thì chưa phải thật đạt đạo rồi, chưa phải thật thấy rồi. Cho nên ngài Sùng Tín khi mà đối với ngài Đức Sơn đó, nghĩa là bảo ông, nghĩa là đi xuống rồi ông mới đi ra, rồi ông nói ngoài trời tối đen đó, thì ngài nói trời tối thì để ta đốt đèn ta trao cho. Thì ngài Sùng Tín mà đốt cái đèn gọi là đèn cầy đó mới trao cho ngài Đức Sơn. Ngài Đức Sơn mới vừa đưa tay cầm, thấy không, thì ngài Sùng Tín ngài đèn thổi tắt, thì ngay đó là ngài đèn ngộ, thì đó tức là trao rồi, vừa đưa đèn, thấy không. Ông vừa tay nhận cái nghề tội tắc thì đó tức là trao xong rồi, vậy có mất gì đâu, nó mà sợ mất. Cho nên người gọi là thật, gọi là sáng được tâm, thật đạt đạo, thấu suốt được cái lẽ thật này thì sẵn sàng chỉ cho người hết, không? Cho nên đây gọi là người đạt đạo này thì gọi là sẵn sàng chỉ hết, bài hết, không có tiếc, không có sợ hết, tức là không có sợ mất. Còn người mà còn tiếc còn bổ sẻn đó là chưa thật. Đó. Cho nên đây gọi là của báo, gọi là của báo vô giá, ha, dùng không hết. Bởi vậy mà ngài Câu Chi khi mà được Hòa Thượng Thiên Long giơ ngón tay lên khai thị thì ngài liền ngộ đạo đó. Cho nên sau này ngài dạy, ngài cũng thường giơ ngón tay lên, cho nên gọi là Hòa Thượng Câu Chi đó. Bởi vậy mà sau khi thời gian giáo hóa rồi đến khi sắp tịch, lúc đó thì ngài mới thượng đường, ngài bảo với đại chúng là ta từ khi nhận được một ngón tay thiền của Hòa Thượng Thiên Long đến nay là cả đời dùng không hết. Chỉ được ngón tay thiền đó mà dùng cả đời không hết. Tức là khi mà ngộ được, nhận ra rồi, sống được ra rồi, thì ngài đã dùng mãi không hết. Đó là cái lẽ thật nói mình. Còn Mã Tổ á, thì khi mà cũng ngộ đạo rồi, sống rồi, sau đó thì ngày Nam Nhạc và Nhượng ngày bảo người đến để mà dò xem đó, thì ngài mới nói sao, thì ngài mới nói rằng từ loạn hồ sau 30 năm cũng chưa từng thiếu tương muối. Tức là cũng là từ khi mà nhận được cái đó rồi đến về sau đó là đầy đủ mãi, không còn thiếu nữa. Bởi vì đây gọi là cái tự tánh báo, tức là cái của báo trong tự tánh. Cho nên gọi là nó thấu suốt qua cả trời đất, thấy không? Mà Hòa Thượng ngài Triệu Châu đó mà từng nói đó là trước khi có trời đất thì đã có cái tánh này rồi. Khi mà tức là trước khi mà có thế giới đó, đã có cái tánh này rồi, rồi khi thế giới hoại, tánh này nó cũng chẳng hoại. Như vậy thì nó nghĩa là nó có trước cái thế giới này hoại nó cũng chẳng hoại nữa. Vậy thì dùng mãi đâu có hết. Đâu mà đâu có sợ. Cho nên sống trở lại với cái tự tánh này thì cái diệu dụng nó không có cùng tận. Đó. Cho nên gọi là lợi người lợi vật nào lẫn tiếc. Rồi ba thân bốn trí thể tròn đầy, tám giải sáu thông tâm ấn hiệp, tức là ở trong cái tâm thể đó thì đầy đủ cả ba thân, bốn trí, tám giải thoát, sáu thần thông, đều trong tâm thể đủ hết, không có thiếu gì. Cho nên gọi là tâm ứng hiệp, gọi là thể tròn đầy. Đó. Ba thân, tức là pháp thân, báo thân, quá thân thì cũng đâu đợi tâm thể mà riêng có. Còn bốn trí cũng vậy, bốn trí diệu quán sắc trí, thành sở tác trí, rồi bình đẳng thế trí hay là đại viên cơ trí thì cũng trong tâm thể thôi. Đâu thể rời ngoài tâm thể mà riêng có mấy cái này. Cho nên Lục Tổ khi mà Ngài chỉ dạy cho ông Tăng Trí Thông đó, hỏi về ba thân đó, bốn trí đó, thì Ngài nói sao? Tức là Lục Tổ mới giải thích, ba thân đó đó, thì pháp thân thanh tịnh đó, là tánh của ông. Nghĩa là cái pháp thân thanh tịnh là pháp thân vô tướng, thì đó là cái tánh của ông chứ gì? Chứ không phải mình nghe nói pháp thân, rồi nghĩ là có một cái thân, cũng có đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, đồ như mình. Kiểu đó, hiểu kiểu đó là hiểu theo danh từ. Rồi Ngài nói là báo thân viên mãn là trí của ông, còn quá thân ngàn trăm ức là hạnh của ông. Như vậy thì ba thân là ngay nơi tâm mình đủ á, không? Nghĩa là pháp thân là tánh của mình, báo thân là trí, quá thân là hạnh, là đủ hết. Nếu lìa bản tánh mà nói ba thân thì tức gọi là có thân mà không trí, không? Nghĩa là nếu mà lìa bản tánh của mình mà nói riêng nói về ba thân đó, thì ba thân đó thì nó thành có thân mà nó không có trí. Bởi vì ngoài, nghĩa là ngoài cái tự tánh này thì nó giống như là có thân thôi mà không có trí, thì cái thân đó là thân chết. Còn nếu ngộ ba thân á, vốn không có tự tánh á, thì gọi là bốn trí bồ đề. Tức là nếu ngộ ra ba thân, nó không phải là có tự tánh riêng của nó, không? Mà ngay trong cái gọi là tâm thể của mình thôi, thì đó gọi là bốn trí bồ đề. Sau đó Ngài Lục Tổ Ngài mới nói bài kệ về bốn trí là đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, rồi bình đẳng tánh trí tâm không bệnh, diệu quan sắc trí thấy không công, còn thành sở tác trí đó đồng viên cảnh. Như vậy tức là đại viên cảnh trí là cái tánh thanh tịnh thôi, nghĩa là nó đi qua tất cả mà không có để lại dấu vết gì hết, giống như là cái gương sáng, cho nên gọi là đại viên cảnh đó. Thì đó là tự tánh thanh tịnh của mình, chứ không phải là đâu khác. Còn bình đẳng tánh trí là cái tâm không bệnh. Bởi vì bình đẳng tánh trí là do cái thức thứ bảy là cái thức chấp ngã nó chuyển thành. Cho nên đây mà chuyển thành bình đẳng tánh trí, cho nên là nó gọi là, tức là cái tâm không bệnh, giống như tức là tâm không còn chấp ngã nữa. Nghĩa là nó nhận biết nhưng mà nó không có cái bóng dáng của cái tôi trong đó. Cho nên nó gọi là bình đẳng, nó quên mất cái ngã, thì đó tức là tâm mà không có bệnh, không có chấp ngã, đó gọi là bình đẳng tánh trí. Còn diệu quan tánh trí là thấy không công, tức là nó nhận thức, nó phân biệt một cách gọi là vi diệu, mà nó lìa cái đối đãi, không? Cho nên gọi là thấy mà không công, đó, tức là không có sanh tâm nó gọi là phân biệt đối đãi theo cái thường tình. Còn thành sở tác trí đó là đồng viên cảnh, tức là nó thấy nghe phân biệt nhưng mà nó không có mê, cho nên gọi là đồng như là cái viên cảnh, như là cái gọi là cái viên cảnh trí, thấy không? Tức là thấy nghe tất cả nhưng mà rồi nó không có mê, không có theo cảnh mà quên mình, không có để dấu vết trở lại, thì gọi là thành sở tác trí. Thì vậy tức là cũng đồng ở trong tâm thể thôi chứ đâu có riêng có, cái nào ngoài tâm thể thì không có riêng có. Đó. Cho nên đây gọi là ba thân bốn trí là thể tròn đầy, tức là ở trong thể đó đầy đủ. Còn bát giải tức là bát giải thoát. Bát giải thoát thì trong đó một là ở trong có sắc tưởng đó, rồi ngoài quán sắc để mà giải thoát, không? Tức là vì để trừ cái tưởng về sắc dục ở trong nội tâm, cho nên đối với các sắc bên ngoài đó mình tu quán bất tịnh, tu quán bất tịnh đó để trừ cái niệm tưởng sắc dục ra trong tâm, thì để mà giải thoát. Cho nên đó gọi là giải thoát thứ nhất, gọi là ở trong có sắc tưởng, rồi ngoài quán sắc, không? Còn cái thứ hai á là trong không sắc tưởng, ngoài quán sắc để giải thoát. Tức là cái sắc, cái tưởng về sắc dục bên trong nội tâm đó, tuy nó cũng đã trừ, nhưng mà cái lòng tham dục ở cái cõi dục này á, nó cũng rất là khó đoạn, không phải dứt sạch dễ dàng, cho nên phải quán tưởng bất tịnh ở bên ngoài đó để khiến cho sinh chán ghét, để mà đoạn cái trừ cái lòng tham dục này, thấy không? Thì đó là cái giải thoát thứ hai cũng là để quán bất tịnh đó. Còn cái thứ ba là tịnh giải thoát thân chứng cụ túc trụ, tức là hai cái trên là quán bất tịnh rồi, nhưng mà tới cái thứ ba này thì phải quán tịnh trở lại. Nghĩa là xả bỏ cái quán tịnh trước đó để mà quán cái tướng tịnh, như là quán cái tướng xương trắng, vân vân. Bởi vì cho nên đó người mà khéo biết tu đó thì mình tu nó không có chướng ngại, còn không á thì nghe nó quán bất tịnh để trừ cái lòng tham dục rồi, nhưng mà rồi nghiêng một bên. Cho nên là xưa mà có gì mà cứ lo quán bất tịnh rồi chán thân này quá, cuối cùng gọi là bướng người ta cắt cổ giết chết, chán quá rồi đâu quán cái bất tịnh không. Cho nên đây quán bất tịnh rồi là quán tướng tịnh trở lại, bởi vì đó cũng là cái phương tiện. Rồi cái thứ tư là gọi là không vô biên xứ giải thoát, tức là bây giờ mới vượt lên hết các cái thứ sắc tưởng, tức là không có cái đối tượng để mà tưởng, để mà vào cái không, không không vô biên. Thứ năm là cái thức vô biên xứ giải thoát, tức là bây giờ tiến lên bước nữa là xả bỏ cái tâm gọi là không vô biên đó để mà vào cái thức vô biên. Thứ sáu thì là vô sở hữu xứ giải thoát, tức là giờ cũng tiến lên bước nữa là xả bỏ cái tâm thức vô biên đó để vào cái chỗ gọi là vô sở hữu, tức là không có không có cái gì. Thứ bảy là phi tưởng phi tưởng xứ giải thoát, tức là xả bỏ cái tâm vô sở hữu đó để vào cái phi tưởng. Cái này là cái tưởng vi tế, tức là chẳng phải tưởng nhưng mà cũng chẳng phải là không phải tưởng, tức là còn có cái vi tế trong đó, cho nên cũng chưa phải gọi là thật giải thoát hoàn toàn. Cho nên tới cái thứ tám mới là diệt thọ tưởng định đó, thân tác chứng cụ trụ đó, tức là vượt qua cái phi tưởng đó, gọi là chán bỏ hết cái thọ cái tưởng để mà vào diệt tận định. Đây là coi như diệt tất cả những cái tâm và tâm sở đó, thì thành tựu giải thoát đó, gọi là bát giải thoát. Vậy thì tám cái giải thoát đó thì cũng đâu có rời ngoài tâm thể mà riêng có. Rồi sáu thông, tức là sáu thần thông, một là thiên nhãn thông là con mắt của trời, rồi thiên nhĩ thông là lỗ tai của trời nghe thấu suốt xa, tha tâm thông là rõ thấu được tâm người khác, túc mạng thông nhớ được những cái kiếp đời trước, thần túc thông thì có như thể là bay lên trên là biến hình vân vân, lậu tận thông là sạch hết cái phiền não, thấy không? Thì như sáu thần thông đó thì cũng đâu có rời tâm thể mà có được. Tức là vậy đi. Vậy thì bát giải thoát giờ sáu thần thông cũng từ tâm thể, thấy không? Mà nó khởi dụng thôi chứ không thể riêng có. Vậy thì kiểm lại cuối cùng á thì quan trọng á là ngộ trở lại nơi tâm thể và sống được ở trong đó, thì từ đó mà hiện thành những cái diệu dụng đầy đủ, chứ không thể tìm ở đâu khác, thì đó gọi là cái kho báu vô tận, gọi là dùng mãi không hết, bởi vì đó là cái nguồn gốc của tất cả pháp. Cho nên ở đây thì Thiền Sư Nguyên Giác này nói đó, nghĩa là thể tròn đầy là tâm ấn hiệp, tức là nó tròn đầy ở trong cái tự thể của mình, là nó hiệp ngay trong tâm ấn thôi, tức là trong đất tâm đó là nó thành tựu tất cả, nghĩa là khai thác trong kho đất tâm đó là có đủ hết. Thì đó cũng là gọi là để nhắc người là soi trở lại nơi tự tâm của mình, chứ có hướng ra ngoài mà tìm cầu.